Ông mục sư Billy Sunday đó, ông nói rằng là nhiều người thất bại vì thiếu mục đích hơn là thiếu tài năng. Nhiều người thất bại vì thiếu mục đích hơn là thiếu tài năng. Quý ông bà anh chị em nghĩ cái câu nói này đúng không? Đúng không? Đúng chứ hả? Và đời sống mà chúng ta không có một cái goal, không có một cái purpose, không có một cái mục đích gì cả đó, thì nó rất là vô nghĩa, phải không? Chúng ta sanh ra không biết là quên, ông bà anh chị em có biết mình là được sanh ra có cái mục đích không? Chúng ta được sanh ra hay là quý ông bà anh chị em có mục đích gì cho đời sống mình không? Chắc chắn là đa số chúng ta phải có, phải không? Hoặc là có một số người thì họ nói thôi, tôi nào hỏi tôi đó, chuyện gì xảy ra thì xảy ra, phải không quý vị? Nói đúng ra chúng ta cũng phải có cái mục đích ở trong đời sống của mình, thì chúng ta thấy chúng ta có hướng đi, chúng ta có cái chỗ để mà chúng ta hướng tới, nhất là những cái mục đích gì chúng ta suy nghĩ hay là những cái ước mơ của chúng ta đó, rất là quan trọng. Ở đây, ở trong Kinh Thánh đó, chúng ta đọc lời của Chúa dạy rất là rõ ràng là tất cả những gì Chúa sáng tạo lên đều có cái mục đích của Ngài, đều có mục đích của Ngài, và Chúa đã ban cho chúng ta, nhất là con dân của Chúa nữa, con người chúng ta được dựng nên, không phải dựng nên để cho vua dựng nên rồi sống vài 30 năm hay là cả 100 năm rồi thôi, nhưng mà chúng ta có một cái sứ mạng, có mục đích ở trong đây. Thưa các ông bà anh chị em, ở trong Kinh Thánh Châm Ngôn đoạn 29 câu 18 nói là ở đâu không có khải tượng, dân chúng phóng túng. Chúng ta hôm nay chúng ta thấy ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 10 câu 31 nữa, Chúa nói ngay cả vấn đề ăn uống là chuyện bình thường thôi, mà Chúa nói là chúng ta hoặc ăn hoặc uống hoặc làm bất cứ điều gì vì sự vinh hiển của Ngài, vì sự vinh hiển của Ngài. Cho nên cái chúng ta có nhiều cái mục tiêu hay những cái mục đích cho đời sống tạm thời trên đời này, chúng ta mong ước có điều gì đó, chúng ta có gia đình tốt, chúng ta có nhà chỗ để ở, chúng ta có xe để đi, chúng ta có con ngoan, chúng ta có nhiều cái mục đích mục tiêu trong đời sống lắm, phải không? Nhưng mà cái quan trọng nhất đó mà Kinh Thánh dạy chúng ta đó là chúng ta làm bất cứ điều gì, kể cả chuyện ăn uống, cũng là vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì sự vinh hiển của Chúa Trời ở đây rất là quan trọng, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta hôm nay là nhân dịp lễ Hiền Mẫu, với lại cái ngày phụ nữ của trong giáo hạt, ở đây nói chung luôn tất cả phụ nữ luôn, không phải chỉ cho nói người mẹ thôi. Tôi lấy cái đề tài là được dựng nên chủ, có chủ đích, dựa theo Kinh Thánh mà cô Như Long có đọc cho chúng ta, đoạn 2 từ câu 18 câu 25. Thì trong những năm vừa qua, trong những ngày lễ Hiền Mẫu hay lễ phụ nữ đó, đặc biệt là chúng ta tập trung về những người mẹ đó, thì chúng ta cũng đã học Kinh Thánh chung với nhau, hoặc là chúng ta đọc Kinh Thánh riêng cho mình đó, thấy được cái trách nhiệm của những người mẹ, rồi hoặc là những cái bổn phận của những người con, phải không? Nhưng mà hôm nay tôi trở lại trong cái câu chuyện đầu tiên ở trong vườn Ê-đen mà chúng ta mới vừa nghe đó, để nói về cái đề tài là được dựng nên có mục đích, created with purpose ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Và lời Chúa cho chúng ta thấy là câu đầu tiên chúng ta đọc á, Đức Giê-hô-va phán rằng loài người ở một mình thì không tốt. Loài người ở một mình thì không tốt. Nếu mà chúng ta đọc ngược lại từ đoạn 1 đó, là đoạn đầu tiên trong Kinh Thánh đó, sách Kinh Thánh đó, thì chúng ta thấy là tất cả những sự sáng tạo của Chúa thì Chúa nói là đều là tốt lành, phải không? Ở trong đoạn 1 câu 3 câu 4, Đức Chúa Trời thấy sự sáng là tốt lành, thì Chúa nói đây là sự tốt lành. Rồi trong đoạn 1 câu 10, Đức Chúa Trời thấy nói rõ ràng là đây là sự tốt lành. Rồi Đức Chúa Trời thấy hoa quả cây trái là tốt lành, Chúa cũng nói đây là sự tốt lành. Chúa dựng nên mặt trăng, ngôi sao, rồi mặt trời, rồi Chúa cũng phán đây là điều tốt lành. Chúa dựng nên chim trời, cá biển, phú đồng khắp mọi nơi, tất cả Chúa nói mọi việc Chúa dựng nên là điều tốt lành. Nhưng mà đến ngay cái chỗ đoạn 2 câu 18 này thì Chúa nói là loài người sống một mình thì không có tốt. Chúng ta suy nghĩ, không biết tại sao mà tất cả đều tốt lành, mà đến cái chỗ này thì nói là loài người sống một mình thì không tốt. Dĩ nhiên chúng ta biết là, như tôi nói đó, tất cả những sự sáng tạo của Chúa đều là tốt lành, kể cả loài người Chúa dựng nên cũng là tốt lành. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy đặc biệt đó là Chúa cho biết loài người ở một mình không tốt. Khi Đức Chúa Trời nói với nói với Adam đó, đem hết tất cả con thú, tất cả những chim trời, tất cả những côn trùng, tất cả hết để cho ông đặt tên cho họ, đặt tên cho mấy cái con thú vật đó, phải không? Nhưng mà rồi Đức Chúa Trời nhìn thấy, ô, tất cả đều có đôi có cặp hết, thú vật, chim trời, chim chóc, tất cả mọi sự hết, nhưng mà chỉ có anh chàng này không mình ơn à, cho nên mới nói là loài người ở một mình không tốt. Thì ở đây chúng ta, Chúa cho chúng ta thấy có ba điều trong ba cái lý do tại sao mà loài người ở một mình không tốt theo Kinh Thánh ở đây. Đây là cái phần Kinh Thánh thường thường chúng ta được nghe ở trong những cái lễ cưới, trong vấn đề hôn nhân, trong khi chúng nghe thì chúng ta ôn lại, chúng ta thấy rất là quan trọng. Tôi đọc cái phần Kinh Thánh này tôi thấy được cái giá trị của người phụ nữ ở đây. Giá trị của người phụ nữ không phải chỉ nói phúc hôn nhân, là đặc biệt là vấn đề gia đình hôn nhân về cái trách nhiệm của mình đó, tuy nhiên mà nó có cái giá trị đây thưa các bạn chị em. Thì cái điểm thứ nhất đó là chúng ta thấy là được dựng nên để đồng hành với người nam. Kinh Thánh nó rất là rõ ràng. Chúng ta xem lại cái câu số 18 của Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18 đó. Tôi xin phép đọc lại ở đây. Đoạn 2 câu 18 thì Chúa nói rất là rõ ở đây. Đức Giê-hô-va, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng loài người ở một mình thì không tốt. Ở một mình thì không tốt có nghĩa là Chúa muốn có một cái người mà nữ để đồng hành với người nam ở đây thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta thấy có nhiều khi có những người mà gọi là thuộc linh, thật là thuộc linh á, thì họ nói rằng là vậy là những người sống cô đơn chắc chắn là có chuyện gì something wrong với họ, phải không? Không phải như vậy thưa các ông bà anh chị em. Ở trong Kinh Thánh ở đây nói rõ ràng quý vị, lời Chúa cho chúng ta thấy ở đây đôi khi là chúng ta thấy những điều đó là ở đây, đó là Chúa cho là loài người có cái sự đồng hành ở đây, nhưng mà không có nghĩa rằng là những người độc thân mà là không tốt thưa các ông bà anh chị em. Bởi vì trong Kinh Thánh Sứ đồ Phaolô cũng nói đó, trong Côrintô thứ đoạn 7 từ câu 7 câu 9, Chúa dạy là tôi muốn mọi người đều giống như tôi, xong mỗi người đều được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời, người này thể này, kẻ kia thể khác. Vậy tôi nói với những kẻ chưa cưới gả và kẻ gó bụa rằng ở được như tôi thì hơn, có nghĩa là ở độc thân á. Xong nếu họ chẳng thình, cái chữ thình trong đây là cái ý nghĩa là tiết chế đó, nếu mà không tiết chế được mình được á thì hãy cưới gả, vì thà cưới gả còn hơn là để cho lửa tình ung đốt ở đây. Cho nên thưa quý vị, điều này cho chúng ta thấy là Chúa có cái chương trình ở đây. Dĩ nhiên điều này không có nghĩa rằng là những tất cả cuộc hôn nhân đó đều đáp ứng tất cả nhu cầu về sự đồng hành ở đây. Ở đây trong chúng ta đều có bạn bè hết, phải không? Quý vị có bạn bè trong hàng xóm, bạn bè trong thời tuổi đi học, chúng ta có bạn bè ở trong công xưởng, chúng ta có bạn bè ở những nơi chúng ta làm, hoặc là chúng ta có bạn bè mà chúng ta gặp, chúng ta đi ra ngoài chúng ta gặp, phải không quý vị? Cho nên những người đó cũng là những người bạn của chúng ta, thì cũng họ cũng là những người đồng hành. Tuy nhiên bạn bè thì chúng ta có cái sự giới hạn, bạn bè giới hạn về mọi thứ, đặc biệt là giới hạn về cái thời gian ở đây. Thỉnh thoảng chúng ta rủ bạn bè với nhau đi ra chơi, đi chơi. Có những người có cùng sở thích họ đi ra ngoài trời họ chơi, có những người thích đi ra những tiệm cà phê để trò chuyện với nhau, nói về vấn đề, như là mấy ông nói về vấn đề chính trị, mấy bà thì có thể rủ nhau đi để nói về bông hoa, nói về cái gì nó liên quan đến việc của mấy bà, phải không quý vị? Cho nên có những đó, dẫu vậy thì ở đây đó, cái sự đồng hành ở đây là có nghĩa là nói là chúng ta người nữ được dựng nên để đồng hành với người nam là suốt cả cuộc đời luôn, suốt cả cuộc đời luôn. Cho nên có người nói vô rằng là hãy suy nghĩ trước khi tiến đến hôn nhân. Bởi vì khi tiến đến hôn nhân rồi giống như mình bị ở tù chung thân á. Quý vị phải không? Có những người nói là như vậy. Mà nói cho vui thôi. Tuy nhiên thưa các ông bà anh chị em, cái chữ đồng hành này rất là quan trọng ở đây. Bởi vì Chúa thấy cái sự cô đơn của mình là không tốt đâu. Cho nên quý ông bà anh chị em đừng để mình bị cô đơn. Ít nhất nếu chúng ta chưa có lập gia đình thì chúng ta có những người bạn. Để ít nhất chúng ta cũng có những người bạn để chúng ta chia sẻ. Đó, Chúa không muốn chúng ta cô đơn một mình. Chúng ta có Đức Chúa Trời rồi, cảm ơn Chúa điều đó. Nếu mà chúng ta chưa có Đức Chúa Trời, chúng ta nên mời Chúa vào trong cuộc đời của mình. Quý vị sẽ thấy cái sự khác biệt ở trong đời sống mình rõ ràng. Bởi vì chúng ta có người để trò chuyện. Và nhất là Chúa đó, là đấng luôn ở cùng chúng ta, đấng ở bên cạnh chúng ta và đấng giúp đỡ chúng ta. Quý ông bà chị em ở đây, là tất cả chúng ta đều kinh nghiệm điều đó. Những người mà đã tin Chúa từ khi chúng ta biết Chúa đến ngày hôm nay, và quý vị có thể đứng dậy kể những câu chuyện thế nào mà Chúa ban phước, Chúa chăm sóc, Chúa nâng đỡ, Chúa khích lệ mình từng hồi, từng lúc, từng mỗi cái thời điểm trong đời sống mình, phải không? Cho nên chắc chắn là như vậy thưa các ông bạn chị em. Nhưng mà rồi cái mối song công giữa mình với Chúa, Chúa thấy cũng chưa đủ, bởi vì Chúa muốn mình cũng có cái mối song công với người khác, và đặc biệt là giữa nam với nữ, là vợ với chồng ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên đừng ai để chúng ta mà chỉ cô đơn một mình mà không có Chúa là chúng ta thấy cũng là không có được cái phước hạnh gì cả, thưa các ông bà anh chị em. Bởi vì Chúa cũng nói là ngoài ta ra các ngươi không được phước gì cả, ngoài ta ra các ngươi không làm được gì cả. Cho nên chúng ta ít nhất có những người bạn, nhưng mà đặc biệt ở đây Chúa dạy cho chúng ta về cái sự đồng hành của người nữ với người nam ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà có nhiều khi ở đây cũng là cái chỗ mà đôi khi đó nó có cái sự xung khắc chút xíu trong cái mối liên hệ của nam và nữ ở đây, phải không? Đa số thì mấy ông rất là thích làm công việc. Đa số thì mấy cô, mấy chị, mấy bà thì thích có thời giờ để mà trò chuyện, để có thời giờ mà gần gũi với nhau, phải không? Cho nên có những người là cứ làm, không để ý đến cái chuyện mà dành thời giờ để mà có thời giờ với cái với vợ mình, hay với người đồng hành với mình, với con cái của mình, phải không? Đó, như vậy. Cho nên chúng ta thấy nhiều khi trong Kinh Thánh nói rõ ràng, nhưng mà tôi muốn phân tích đây, thưa các bạn chị em, trong lời Chúa dạy cho chúng ta về vấn đề là chúng ta yêu thương và chúng ta kính trọng nhau. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 33 nói là: thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Nếu một cặp vợ chồng làm theo lời khuyên đơn giản của lời Chúa như thế này đó, thì người ta nói là bảo đảm là có thể giải quyết được 95% vấn đề ở trong mối hôn nhân hay là những cái mối liên hệ của họ, thưa các ông bạn chị em. Vấn đề là vợ đôi khi cảm thấy không có được yêu thương, mấy bà cảm thấy không có được yêu thương, cho nên không có tôn trọng chồng của mình hay là cái người bạn mà Chúa đặt để qua suốt cả cuộc đời của mình đó. Cho nên buồn giận vì thấy chồng làm đam mê công việc này công việc kia quá, mấy ông thì cảm thấy thiếu tôn trọng và vợ không tôn trọng, cho nên rồi cứ không có để thì giờ và không có để ý đến, và giống như lơ là trong cái vấn đề gần gũi đến với người vợ của mình, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà lời Chúa ở đây cho chúng ta thấy, quý vị, chúng ta phải yêu thương và tôn trọng nhau ở đây. Tất cả những gì cần thiết để mà chúng ta không có vô cái vòng xoáy mà gọi là khó khăn, thách thức ở trong đời sống của hôn nhân của chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên, nhưng mà ở đây đó, quý ông bà anh chị em không biết có gặp cái trường hợp này có những người, đây là cái điều tốt, chúng ta là sai, nhưng mà nó vô tình, nó cũng bị làm mất cái một phần liên hệ giữa cái mối liên hệ lành mạnh hơn giữa vợ với chồng với nhau. Thí dụ như có nhiều cô, nhiều bà rất là thương con, rất là thương con. Rồi mấy ông chồng nói thôi, thỉnh thoảng hai vợ chồng mình đi ra ngoài ăn, thì nói không có con đi tội nghiệp quá, cho mấy nhỏ đi không biết ăn có ngon không, phải không? Hoặc là thôi thỉnh thoảng mình đi đâu ra đi chơi mà không có mấy đứa nhỏ đi không vui, trong khi mấy đứa nhỏ lớn hết trơn rồi, có chớp hết trơn rồi, hay là nó đi học trường đại học trơn rồi, mà giờ nó học trường đại học chừng nào nó mới về, nó mới nghỉ hè tới tháng nghỉ hè, tháng không còn bao nhiêu tháng mà nó học tầm 5-10 tháng đó. Đó, có những người thì muốn spend time với vợ, nhưng mà nói ô spend time mình nhớ con quá, đi ăn không ngon rồi đi chơi không vui, thôi đợi con nó nghỉ về đi rồi mình hẹn nhau đi, như vậy rồi đâu có thời giờ riêng tư để nói mà xây dựng cái mối thông công, cái sự lành mạnh Chúa cho đâu, quý vị, phải không? Cho nên đó là cái điều quan trọng ở đây. Cho nên tình yêu và sự tôn trọng, điều này rất rất là quan trọng đối với Chúa, và Chúa dạy chúng ta hôm nay. Cho nên hôm nay ngày lễ mẹ cũng như là ngày phụ nữ của giáo hạt, và mỗi người chúng ta để ý đây, thưa các ông bà, nhất là mấy ông đó, quý ông ơi, chúng ta rất là bận rộn, tuy nhiên Chúa cũng dạy mình người nữ là đồng hành, chúng ta phải có thời giờ ở bên vợ để chúng ta trò chuyện với nhau, để chúng ta khích lệ nhau, để chúng ta có thể cùng nói với nhau những cái ước mơ, những cái sứ mạng mà Chúa ban cho chúng ta ở đây, thưa các ông bạn chị em, rất là quan trọng, quý vị ơi. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta trước hết được dựng nên là để trở thành một người đồng hành với người nam, và cả hai đều đồng hành với nhau, cả hai đều nâng đỡ, cả hai đều yêu thương nhau và kính trọng nhau. Cái điểm thứ nhì đó là được dựng nên để giúp người nam. Chúng ta xem lại cái câu số 18, cũng xung quanh cái câu 18 thôi. Chúa nói là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời phán rằng: loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Ta sẽ làm kèm một kẻ giúp đỡ giống như nó. Ở đây nghe nó cái chữ giúp đỡ ở đây đó, nhiều chị, nhiều cô hay là nhiều bà thì sẽ không có thích lắm, phải không? Chúng ta nghe nói là giúp đỡ, cái điều này giống như mình hơi kém chút xíu, phải không quý vị? Nhưng mà quý vị tưởng tượng thử rồi, thí dụ như một người bị đang bị chết đuối, phải không? Và đang cần được giúp đỡ, thì quý vị nghĩ người nào mạnh hơn? Cái người cần giúp đỡ hay cái người giúp đỡ? Cái người giúp đỡ, phải không quý vị? Giống như ông chồng mình đang gần chết đuối rồi, thì mình là cái người giúp đỡ chứ không? Không nên cho chết luôn. Quý vị phải không? Cho nên chúng ta thấy cái vai trò đó, vai trò của người vợ giúp đỡ là mạnh hơn, là đặc biệt hơn, là có thể gọi là một cái vai trò rất là danh dự, rất là honor thưa các ông bà anh chị em. Ở trong Kinh Thánh, Chúa dạy chúng ta trong Thi Thiên đó, nói về nhiều lắm, nói về Đức Chúa Trời là đấng giúp đỡ, tiếp trợ cho chúng ta ở đây. Đấng giúp đỡ, Thi Thiên 33 câu 20 nói là linh hồn tôi trong đời Đức Giê-hô-va, Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của chúng tôi. Thi Thiên 46 câu 1 nói Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Thi Thiên đoạn 70 câu 5 nói là còn tôi bị khốn cùng và thiếu thốn, Đức Chúa Trời ơi, xin hãy mau mau đến cùng tôi. Chúa là sự giúp đỡ tôi, đấng giải cứu tôi. Đức Giê-hô-va ơi, chớ chậm trễ. Thi Thiên 115 câu 9 nói là hỡi Israel, hãy nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va, Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của họ. Cho nên chúng ta thấy đó, Đức Chúa Trời là đấng giúp đỡ chúng ta, không có nghĩa là Chúa thấp hèn hơn con người, phải không? Nếu mà không có Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ không có sự giúp đỡ ở đây, quý vị phải không? Ở đây nói đến một cái vai trò của người nữ rất là quan trọng. Đây một cái vai trò danh dự, là người chẳng những đồng hành với chồng của mình nhưng mà cũng là người sẽ phụ giúp chồng của mình, thưa các ông bà anh chị em. Ở đây nói đến cái hình ảnh á, hay là cái bức tranh á, người nữ là một phần còn thiếu của người nam. Ở trong cái câu Kinh Thánh này, hay là cái sự sáng tạo của Chúa và cái chương trình của Chúa cho những người nữ đó, là người nữ là một phần còn thiếu của người nam, thưa các ông bà anh chị em. Giống như chúng ta chơi những cái trò mà gọi là ghép hình đó, phải không? Chúng ta ghép hình mà nếu không có ghép hết thì chúng ta sẽ không thấy cái bức tranh rõ ràng, không hoàn chỉnh. Thì cũng vậy, ở trong người nam có thiếu một cái phần gì đó mà Chúa đã dựng nên để đặt để người nam kế bên để phụ giúp cái điều đó, thưa các ông bà anh chị em. Lời Chúa dạy chúng ta rõ ràng trong Sáng Thế Ký là Đức Chúa Trời hay là Thiên Chúa đã tạo ra Adam từ bụi đất. Tại sao Chúa không dựng Eva từ bụi đất? Chúa dựng nên bằng cái gì quý vị? Dựng nên Eva bằng cái gì? Cái xương sườn. Xương sườn nó không biết mét xương, quý vị nào mà xem bác sĩ xem xương sườn mình có mắc chỗ không? Có lẽ nghe nói nghiên cứu là có giống như nó thiếu cái gì trong đó đó. Bởi vì Chúa đã dùng để mà nắn lên người nữ, thưa các ông bạn chị em, phải không? Cho nên chúng ta thấy đó, thấy rằng là đây là một phần của chính mình và để giúp đỡ nắn bên xương sườn để ngang hàng. Có những người nói là Chúa không có dựng nên ông bà Eva giống như từ cái đầu của ông Adam để rồi giống như control ông, hay là dựng lấy bàn chân hay gì đó để dựng lên bà Eva rồi để ông không có kính trọng vợ của mình. Nhưng mà Chúa đã dùng xương sườn ở bên cạnh để cho Eva, để cho người nữ ở bên cạnh bên tâm hồn của người nam để đồng hành với nhau, để giúp đỡ nam. Dĩ nhiên ở đây người nữ là giúp đỡ, nhưng mà ý Chúa dạy chúng ta đó, yêu thương thì yêu thương nhau, kính trọng thì kính trọng nhau, giúp đỡ thì chúng ta giúp đỡ với nhau, và đồng hành thì đồng hành với nhau. Không thể nào dùng cái chữ đồng hành mà được mỗi người đi một ngã, đường anh đi, đường anh đi, đường em đi, cái đó không có đồng hành được, quý vị phải không? Đồng hành là chúng ta cùng nhau đi, giúp đỡ là chúng ta cùng nhau giúp đỡ, phải không? Đó rất là quan trọng ở đây. Vì vậy mà Chúa cho chúng ta thấy là cái giá trị của người nữ rất là quan trọng. Người nữ rất là quan trọng, thưa các ông bạn chị em. Cho nên đặc biệt là mấy anh, vợ của mình hay là người nữ Chúa đặt để trong cuộc đời của mình rất là quan trọng. The value of the woman is very important. God created with for her purpose to be with you as a companion, to live with you, to work with you, to help you each other, to love one another, to respect one another. Rất là quan trọng, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng ở trong ông Kevin và Karen Miller đó, Kevin và Karen Miller trong cái quyển sách của họ được gọi là More Than You and Me đó, tạm dịch là nhiều hơn bạn và tôi. Họ viết rằng là Adam và Eva chắc chắn rất là vui khi họ làm việc chung, đồng hành với nhau trong trong vườn Eden. Họ không cần đi làm, họ không cần chăm sóc con trẻ. Đây là trước khi họ phạm tội như quý vị. Họ không lo lắng về tài chính. Họ chỉ có cơ hội ở bên nhau cả ngày. Có thức ăn, trái cây Chúa cho ăn suốt cả ngày. Không có lo phải đi chợ, đi búa hay là đi làm lụng để kiếm tiền để mua gì ăn cả. Tất cả họ bên nhau, họ vui vẻ, họ đồng hành với nhau. Thưa các ông bạn, chị em. Cho nên chúng ta thấy cái vấn đề đây đó là Chúa cho họ có cái sự bên nhau để nâng đỡ khích lệ với nhau. Thưa các ông bạn, chị em. Rồi chuyên gia hôn nhân Dennis Rennie, ông nói là một trong những yếu tố còn thiếu của các cặp vợ chồng đó ngày nay đó là họ không có sứ mệnh. Họ không có sứ mệnh. Dạ, nhưng mà lời Chúa dạy chúng ta rất là quan trọng đây. Chúng ta có một cái sứ mệnh ở đây, thưa quý vị ơi, rất là quan trọng cho đời sống của chúng ta. Chúng ta khích lệ ở đây để giúp cho đỡ cho chúng ta. Chúng ta để ý đây đó, có những quý vị có biết là những cái thống kê không? Những thống kê của nhiều trường đại học suốt bao nhiêu năm qua rồi cho biết là những người đàn ông đó mà có gia đình đó, có gia đình, có cái sự đồng chồng đồng vợ nhau, sống chung với nhau và có một, dĩ nhiên có những khó khăn thử thách, nhưng mà họ hiểu được trong hôn nhân có nghĩa là gì đó, thì cái rate đó, mà họ sống á, là gấp đôi hơn là mấy ông không có ai để mà thủ thỉ hay là trò chuyện hay là chia sẻ. Và đây là cái nghiên cứu khoa học nó rõ ràng đó. Họ nghiên cứu tới 300.000 người đó, thưa các ông bà chị em. 300.000 người họ thấy những người độc thân không cần ai hết trơn, chết sớm á. Dạ, chết sớm á. Nói tóm lại như vậy, thưa các ông bà chị em, nói là chết sớm á. Dạ, chúng ta vợ chồng là để chúng ta nâng đỡ, để khích lệ, để cho cái tinh thần, nhất là chúng ta đang sống trong cái xã hội này, biết bao nhiêu cái sự khó khăn, quý vị thấy không? Càng ngày cái xã hội chúng ta mặc dù càng tăng tiến hơn, càng thông minh hơn, con người càng vĩ đại hơn nữa, chúng ta thấy Chúa ban cho con người rất là thông minh. Đó, bây giờ là robot nó làm, rồi AI, rồi đủ thứ chuyện cả hết. Chúng ta muốn làm gì là lên trên computer bấm cái là nó làm cho mình hết trơn à. Giống như mình làm riết rồi cái mình không muốn làm gì luôn á, quý vị phải không? Rất là, nhưng mà rồi cái đời sống càng ngày càng khó khăn hơn, càng căng thẳng hơn, và làm cho con người dễ bị căng thẳng hơn, thưa các bạn chị em. Mà căng thẳng là nó sẽ đem đến bao nhiêu cái sự thư bệnh, rất là nguy hiểm cho đời sống chúng ta. Cho nên Chúa dựng nên chúng ta trước hết là Chúa cho người nữ đồng hành với người nam, cùng đồng hành với nhau, cùng đi với nhau, yêu thương nhau, kính trọng nhau. Rồi đặc biệt là cái người nữ là người giúp đỡ, là cái người một cái vị trí rất là danh dự đây, thưa các bạn chị em. Và quý ông phải honor cái điều đó, quý ông phải thấy điều đó là cái phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta có thể đối xử với người vợ mình như là Chúa dạy, như là Chúa dạy, như quý vị thưa không, không phải là văn hóa dạy, nhưng mà như là Chúa dạy chúng ta. Và cái điểm cuối cùng đó là được dựng nên để phù hợp với người nam, cũng câu kinh thánh đó luôn, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó, tiếng Anh gọi là fit. Fit có nghĩa là phù hợp. Ở đây thưa các ông bà anh chị em, theo cái nghĩa đen, Đức Chúa Trời phán ta sẽ làm cho người giúp đỡ này tùy theo những gì ở trước mặt người, hoặc người tương ứng với nó, hay là tương ứng với là Adam với anh ta đó. Cho nên trong Kinh Thánh nói, và chúng ta đọc thêm đó, trong câu 19 đến câu số 20 đó, thì Chúa nói là Jehovah Đức Chúa Trời lấy đất nắng lên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Đó, ông Chúa cho ông, như tôi nói lúc ban đầu đó, Chúa cho ông có cái sự khôn ngoan để biết đặt tên mỗi con thú vật. Ở chim chờ dưới tất cả là to, là ông Adam cũng đặt hết rồi. Nhưng mà rồi trong Kinh Thánh nói là một mình có mình Adam, không có ai cả, không có ai cả. Cho nên Chúa nói là Chúa phải dựng nên một người giống như Adam để fit với lại mình, thưa các ông bạn chị em. Chúng ta thấy, quý vị tưởng tượng thôi coi, trong Kinh Thánh nói nữa, rồi Chúa nói gì? Chúa làm cho Adam ngủ, Chúa chết thuốc mê, phải chết thuốc mê không? Nhưng mà trong Kinh Thánh nói là ngủ. Tại vì thường thường quý vị nào có ai bao giờ chúng ta bị giải phẫu không? Chắc một số người cũng đã từng giải phẫu rồi ha. Nhất là giải phẫu lớn á, nếu mà giải phẫu những ca giải phẫu lớn á, mà nếu không có chích thuốc mê đó thì chúng ta không chịu nổi, phải không? Chúng ta phải ngủ chút xíu. Bác sĩ đúng cái thời gian bác sĩ mà gọi là gây mê đó, họ chích cho đủ để mà đủ cái thời gian để cho bác sĩ giải phẫu, họ giải phẫu sao cho nó bình an để chúng ta không có bị đau đớn thức dậy đó, rồi sau đó rồi tính sao, quý vị phải không? Thì cũng vậy, Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ rồi bắt đầu mới lấy xương sườn của Adam để dựng nên người nữ. Quý vị tưởng tượng lúc đó Adam mở mắt ra nhìn thấy bà Eva, quý vị nghĩ sao? Quý vị thí dụ bây giờ đó, nhất là mấy anh đây nè, họ đang cô đơn, đang buồn ngủ, đang gì đó không biết nữa, đang trong công viên, đang ngủ, đang buồn bã cô đơn, tự nhiên mở mắt ra thấy trước mặt mình, ô con cô, wow, giống Elizabeth Taylor quá, wow, đẹp quá rồi, hay là không thể tưởng tượng nữa. Lúc đó Adam tưởng tượng thử coi, ngay cả bà Eva bả trần chuồng nữa đó mà ông Adam cũng không biết gì cả, bởi vì họ chưa có phạm tội, quý vị phải không? Nhưng mà ông có thể ông giật mình, ông nói wow, chúa thương mình quá, bây giờ chúa thấy mình như vậy quá, cho nên không biết ở đâu từ sau đến, nhưng mà rồi chúa cũng nói cho ông rất là rõ ràng, thì chúa đã đặt để người vợ hay là Eva bên cạnh ông để mà có thể cùng với ông, phích với ông, để rồi chúa dạy với họ là phải sanh sản cho nhiều, phải cùng nhau cai trị tất cả những gì chúa dựng nên ở trên đời này cho, và chúa ban phước cho loài người, thưa các bạn chị em. Cho nên chúng ta thấy một người, chúng ta thấy là một người nam và vợ của anh ta được tạo ra để có cái sự fit với nhau, có ăn khớp với nhau, có cái giống như là hai cái mảnh được ghép lại với nhau. Một mảnh không được, một mảnh thì thấy không ra gì hết trơn, thì hai cái mảnh ghép lại thành một cái hình ảnh rất là đẹp. Thí dụ như một cái hình mà tự nhiên bị nó không có rõ ràng hết trơn, nhưng mà Chúa cho cái hình ảnh của hôn nhân rất là quan trọng, thưa các ông bạn chị em. Cho nên Chúa đã thiết kế rồi, Chúa design như vậy là, thưa các ông bạn chị em, rất là quan trọng ở đây. Ông Henry Wadsworth Longfellow, ông nói cái điều tốt nhất khi ông viết như thế này, tiếng Anh gọi là as unto the bow the core is, so unto the man is the woman. Tạm dịch là như cây cung và dây cung thì đối với đàn ông, đàn bà cũng vậy. Though she bends him, she obeys him. Dầu cô ấy uống công anh ta, nhưng mà cô ta vâng lời anh ta. Cô ấy vâng lời anh ta. Though she draws him, yet she follows. Dầu cô ấy thu hút anh ta, nhưng cô ấy đi theo anh ta. Useless each without the other. Sẽ vô dụng nếu mỗi người mà không có người kia. That's why men and women still get married. Đó là lý do tại sao người nam và người nữ vẫn còn ở trong hôn nhân. Đúng như vậy, thưa các ông bạn chị em. Chúa dựng nên chúng ta, Chúa không muốn chúng ta cô đơn. Chúng ta có Chúa rồi. Nếu các ông bạn chị em mà chưa có Chúa, tôi khích một lần nữa. Tôi cũng đã từng không có Chúa suốt 18, 19 năm trong cuộc đời. Nhưng mà tôi đã gặp Chúa bên trại tị nạn. Và không có một ngày nào tôi hối tiếc đi theo Chúa cả. Bởi vì có Chúa thì những Chúa dạy mình nhiều điều. Chúa cho mình có một người bạn. Và trong Kinh Thánh nói là Chúa gọi chúng ta là bạn. Chúa xem mình là bạn. Mình có thể thủ thỉ, mình có thể trò chuyện bao nhiêu. Một mình giữa mình với Chúa thôi. Thì nó đã tuyệt vời rồi. Đã được an ủi, đã được khích lệ rất là nhiều rồi. Nhưng mà giờ Chúa muốn con người chúng ta cũng có người bạn ở đời của mình, hoặc là những người bạn trong đời sống mình nữa. Cho nên đó là cái điều quan trọng, thưa các ông bạn chị em. Mà tôi thấy lời Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng đây. Để rồi sao? Để chúng ta đồng hành với nhau, để chúng ta giúp đỡ nhau, và để chúng ta thấy là chúng ta cùng với nhau là một cái hình ảnh mà Chúa dựng lên rất là tuyệt đẹp, thưa các ông bạn chị em. Quý ông có thấy vợ mình đẹp không? Rồi sao ít, không ai dám trả lời vậy ta? Có mình anh Phúc dám giơ tay lên thôi. Có mà anh Phúc cả gan dám giơ tay lên. Nhưng mà thật ra cả ông Chúa phải không? Quý bà có thấy chồng mình là cũng vĩ đại không? Mấy bà ngon lành hơn đó, là gật đầu rất là nhiều đó, thưa các ông bạn chị em. Tại vì Chúa dạy chúng ta, Chúa dựng nên con người theo ảnh tượng của Chúa. Là ảnh tượng của Chúa là tuyệt vời, Chúa đẹp, Chúa nhân từ, Chúa yêu thương, Chúa công bình, Chúa đầy sự thương xót. sự nhân từ của Chúa luôn còn lại đời đời, phải không? Và Chúa đặt chúng ta chung với nhau để là cùng một cái hình ảnh của con người rất là tuyệt vời, và để chúng ta giống như Chúa, và để Chúa cho nên Chúa dạy chúng ta hãy bắt chước Chúa, hãy giống như Chúa, to be like Christ, để rồi cuộc đời chúng ta cả hai sẽ ghép nhau lại trở thành một cái hình ảnh tuyệt vời của Đức Chúa Trời mà những người khác có thể nhìn thấy để họ được thu hút đến, để tìm kiếm đến. Thưa các bạn chị em, để loại bỏ một cái khối u thì một cái vị bác sĩ ông phẫu thuật đã phải cắt đi một cái dây thần kinh về mặt để kiểm soát các cơ miệng của một người phụ nữ. Và bởi vì làm như vậy nó khiến cho cái người phụ nữ đó bị biến dạng vĩnh viễn trên cái khuôn mặt của mình, trong cái môi miệng của mình. Và sau khi phẫu thuật, bác sĩ phẫu thuật với lại người chồng của ở bên người phụ nữ đó. Và cái người phụ nữ đó sau khi giải phẫu rồi mới hỏi là: bác sĩ, vậy là miệng môi tôi sẽ bị như thế này suốt đời phải không? Thì bác sĩ nói đúng rồi. Tại vì muốn lấy cái khối u ra thì phải chạm vô cái dây thần kinh ngay cái miệng, làm cho miệng mình nó không có bình thường nữa. Nhưng mà ông chồng nhìn vợ mình mỉm cười và nói rằng: anh thấy miệng cô ấy cũng, miệng của em cũng khá dễ thương đó. Sau đó anh cúi xuống và hôn cô. Rồi câu chuyện kể là môi kề môi, anh cho thấy là nụ hôn của cô vẫn tác dụng như ngày nào, vẫn phù hợp như hồi nào, như là vợ chồng chúng ta từ xưa tới bao ngày nào tới bây giờ. Vì bác sĩ bắt đầu nhìn thấy cái khoảnh khắc này, nó quá thiêng liêng, không thể tưởng tượng là như vậy luôn. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, đặc biệt là quý ông, làm thế nào mà quý ông cho vợ mình biết rằng là cái nụ hôn của quý bà cũng vẫn là nó effect, nó vẫn là cũng như ngày nào, thưa các ông bà anh chị em. Ở đây thì nói nụ hôn nhưng mà nói cái ý nghĩa vợ của chúng ta Chúa đặt để rồi, là bây giờ chúng ta có complain có gì nữa, nhưng mà Chúa đặt để là đó là điều mà chúng ta phải luôn luôn quý trọng và yêu thương và nâng đỡ, khích lệ nhau. Và quý bà cũng vậy, quý bà phải thấy cái mục đích mà Chúa dựng nên quý bà đó, để đồng hành với chồng mình, để giúp đỡ chồng mình, và cũng để hợp với nhau để trở thành một cái hình ảnh tuyệt vời mà Chúa đã dựng nên chúng ta rồi. Đó là tấm gương của một hôn nhân lành mạnh nếu mà chúng ta đi theo lời của Chúa. Như lời Chúa dạy chúng ta rõ ràng, Chúa Giêsu đó ví hội thánh của Chúa là cô dâu và Chúa Giêsu là chàng rể. Trong tương lai Kinh Thánh nói Chúa Giêsu sẽ trở lại lần thứ nhì, sẽ có sự tái lâm, sẽ có tận thế rồi sẽ có sự tái lâm. Chúa Giêsu sẽ trở lại để đón xét hết cả thế gian, bởi vì Chúa là đấng dựng nên con người, Chúa là đấng công bình, Chúa sẽ đón xét. Nhưng mà những người thuộc về Chúa đó, phải không, thì Chúa sẽ ở bên Chúa luôn đời đời. Bởi vì trong Kinh Thánh nó rõ ràng là Chúa ví hội thánh của Chúa là những người thuộc về Chúa đó là cô dâu và Chúa là chàng rể. Và Kinh Thánh nói là vì cô dâu mà chàng rể đã hy sinh mạng sống của mình ở trên thập tự giá để tha tội cho cả nhân loại, và đặc biệt là cho những ai đã nhìn nhận và biết điều đó, thì chúng ta sẽ hiểu được là Chúa đã hy sinh. Và đó là tấm gương mà Chúa đã để cho chúng ta, một sự hy sinh, một sự quên mình, tình yêu trong mối quan hệ giao ước của hôn nhân là vĩnh viễn, là thân mật, và một màu sự màu nhiệm tượng trưng cho Thiên Chúa, cho Thiên Chúa. Cho nên thưa các bạn chị em, đó là một cái chuyện thiêng liêng mà Chúa đặt để chúng ta ở đây. Chúng ta được dựng nên có chủ đích, chúng ta được kết hợp trong hôn nhân có chủ đích, đó là cùng đồng hành với nhau, cùng giúp đỡ nhau, nhờ ơn Chúa để thích hợp với nhau, hầu cho đời sống của mỗi chúng ta, hôn nhân của mỗi cặp vợ chồng và gia đình của mỗi chúng ta được phước, được Chúa chúc phước, và qua chúng ta nhiều người được chúc phước, nhất là thế hệ con em của chúng ta. Chúa Giêsu đã yêu chúng ta từ thập tự giá, thì chắc chắn với năng quyền của Ngài, chúng ta cũng sẽ yêu thương nhau như Chúa yêu thương chúng ta. Amen. Xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.